Vũ Thần, chương 436, sát nhân Thủ Châu, góc truyện audio.com, Hạ Nhất Minh không hiểu ra sao cả nhìn sơn động này. Bề ngoài sơn động không hề bị đất đá che lấp, trong lòng hắn hồ nghi trong mắt chuyển động, chợt bừng tỉnh ngộ hỏi. Ba người bọn họ đi vào đây à? Bách Linh Bát gật đầu nói, trong sơn động này có một người tu luyện, trong lòng Hạ Nhất Minh lập tức trầm xuống, hắn rốt cục hiểu được quả nhiên mình đã không tính sai. Ba người đỏ quả thật có cùng một mục tiêu. Chính là tất cả những cao thủ tiến vào Quy Khốc Lĩnh. Chỉ có điều duy nhất mà hắn không thể xác định chính là vì sao ba người này lại mạo hiểm đắc tội với toàn thể thiên hạ như vậy. Nếu hành động này của bọn họ bị truyền ra ngoài, như vậy khẳng định sẽ ưa thành công địch của tất cả các thế lực mạnh nhất Đông Tây. Đừng nói là ba người bọn họ, cho dù là tam đại thế gia sau lưng bọn họ sẽ bị các môn phái khác phẫn nộ liên thù diệt trừ. Tĩnh tâm trở lại, Hạ Nhất Minh chậm rãi kích thích hai tai. Tâm của hắn như thể đã hóa vào trong gió, hòa thành một chỉnh thể với toàn bộ gió của thế giới này. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là một cảm giác đặc biệt với tu vi hiện tại của hắn. Còn xa mới có thể đạt tới một bước không thể tin nổi này. Tuy nhiên, ở khoảng cách hiện tại này, khi mà Hạ Nhất Minh đã thi triển công phu Thuận Phong Nhĩ tới mức tận cùng thì có thể nghe được thanh âm ở trong sơn động. Ba tiếng bước chân như có như không vãng theo tiếng gió, trừ thứ đó ra trong sơn động còn có một tiếng hít thở cực nhỏ. Tiếng hít thở này trầm thấp mà có lực, đồng thời còn có một tần suất kỳ dị. Hạ Nhất Minh lập tức hiểu rằng người này đang tu luyện công pháp đặc thù nào đó. Hơn nữa đã tới lúc mấu chốt, hắn không xa lạ đối với loại tình huống này. Đây chính là lúc người nào đó tấn công trường ngại cực hạn, hơn nữa lúc lẳng nghe thanh âm này, hắn mơ hồ cảm thấy dường như người đỏ sắp đột phá. Nhưng đúng vào thời khắc cuối này, đám người Hắc Huyết đã đi tới chỉ còn cách người đó chừng 10 thước. Tuy rằng đã dùng tuyệt đại bộ phận tinh lực để tấn công chướng ngại cực hạn. Nhưng đối mặt với hoàn cảnh chí mạng này, người đó cuối cùng vẫn phân tâm, mở mắt ra. Vị cao thủ trong hang động kia chẳng qua mới chỉ đạt tới cảnh giới tam hoa mà thôi. Lúc này vào Quy Khốc Lĩnh đê mạo hiểm ginh mạng tấn công thế chân vạc thấy sắp thắng lợi lại bị người quấy rầy, trong lòng vô cùng kinh sợ. Trước kia chưa bao giờ phát ginh loại chuyện thế này. Tất cả các thế hệ người tiến vào đây đều đã được các trường bồi chỉ dạy ân cần, nhưng bọn họ đều chỉ phòng bị âm sát khí trong Quỷ Khốc Lĩnh, tránh bị âm sát khí xâm nhập biến thành nghĩ trời điên chỉ biết giết chóc. Nhưng đúng là chưa bao giờ có gì từng nói với bọn họ rằng còn cần phải phòng bị cao thủ nhân loại. Cho nên khi y mở hai mắt nhìn ba người Hắc Huyết, ý niệm đầu tiên trong đầu không ngờ là không thể tin được hai mắt của mình. Theo lệ thường, tất cả các cao thủ bình thường khi vào Quỷ Khốc Lĩnh đều sẽ tách ra mỗi người đi một đường, vậy mà ba người này lại cùng nhau lẻn vào động là sao? Ba người tuy rằng chưa hình thành thế chân vạc nhưng đã là một lão già hơn 200 tuổi, trong đời đã trải qua vô số cuộc chiến, phản ứng cực nhanh, không gì sánh kịp. Ở nơi mình tư luyện đột nhiên xuất hiện ba người không hiểu thế nào, bọn họ tuyệt đối không thể đến đây nói chuyện phiếm với mình được. Cho nên y lập tức từ bỏ tu luyện, cho dù thấy sắp thành. Góc truyện audio.com, công không chút do dự, thuận tay rút binh khí ra, đó là một thanh trường kiếm như nước đâm thân tới Chư Quan Hào. Chư Quan Hào cười lạnh một tiếng, cổ tay vừa lật trong tay lập tức xuất hiện một cái quạt đen. Loại binh khí quỷ dị này khiến người kia giật mình kinh hãi, nhưng y đã bị vây trong động này. Nếu không liều mạng thì chỉ có bó tay chịu trói. Y quát lên một tiếng mãnh liệt, trường kiếm không hề giảm uy thế mà ngưng tụ toàn bộ chân khí của y. Vạch ra một đạo kiếm quang cực nhanh dừa không trung, đối mặt với một kích của người này, Chư Quan Hào không dám chậm trễ. Cây quạt trong tay xoay tròn lên, mỗi một lần xoay tròn, trước mặt đã dường như xuất hiện thêm một vòng lốc xoáy, tốc độ của xà càng lúc càng nhanh, khi kiếm của đối phương đâm vào lốc xoáy thì lốc xoáy đã biến thành hơn 10 vòng. Một kích cực mạnh không thể ép Chư Quan Hào lui khiến người kia không khỏi lạnh lẽo trong lòng. Đúng lúc này, một bàn tay vô thanh vô tức ấn vào ngực y. Thân thể y chợt cứng đờ, sau đó một luồng hàn khí cực lớn vọt lên nhưng chỉ sau một chút liền biển mất tăm mất tích. Người này còn đang cảm thấy lo lắng thì y đột nhiên phát hiện mình không thể để du nôi chân khí mà âm sát khí không lồ từ màn xương đen bên ngoài đang ùn ùn tiến vào cơ thể y. Cảm nhận rất rõ ràng, dòng khí tràn ngập thô bạo kia không hề bị chân khí ngăn trở đang xâm nhập dọc theo các kinh mạch tới khắp toàn thân. Ngay cả trong óc có cảm giác lạnh lẽo tới cực diêm. Tiếp đó, một thanh âm đầy phẫn nộ và kinh hãi vang lên. Thanh âm này cực lớn, vang vọng khắp hang động ngay cả mặt đất. Đây là tiếng thét còn sót một chút lý trí cuối cùng của y trước khi bị âm sát khí xâm nhập. Tiếng thét đó tràn ngập thể lương vô tận, bất đắc dĩ và thù hận vô tận. Sau khi thét lên, thân thể của y run rẩy kịch liệt. nhưng trong miệng lại phát ra tiếng rú như sói tru, không còn một chút lý trí nào. Chậm rãi nâng đầu lên, miệng chảy nước dãi, hai mắt y đỏ sậm như máu, giống hệt một mảnh thú ăn thịt người thời thượng cổ. Ba người hắc huyết lãng lặng nhìn hết thảy việc này, một cao thủ tam hoa của nhân loại biến thành một thử rồng như già thú chỉ biết giết chóc. Sự việc khủng bố bi di này không ngờ lại do chính ba người xây ra. Đồng thời lại không hề khiến ba người này có chút ảnh hưởng nào. Hắc huyết lãnh đạm nói, mọi người cẩn thận, lúc này không thể có sơ sót. Nếu để hắn chạy thoát chúng ta chưa chắc có thể có được ngưng huyết châu. Phương Thịnh và Chư Quan Hảo đều mặt không chút thay đổi, khẽ gật đầu. Trong lòng họ, giá trị của một viên ngùng huyết châu hơn xa đám cao thủ cảnh giới tam hoa. Ngay sau đó, vô số tiếng gió do quyền cước vang lên trong động, ngoài ra còn có những tiếng gầm rú ác liệt như thể mãnh thú tru vang lên. Sau khi người này điên cuồng, sức mạnh và tốc độ của y đà không còn kém cao thủ chân vạc bao nhiêu. Nhưng trước mặt y lai có ba cao thủ như vậy, ba người đó đứng ở trước cửa động thành hình tam giác phối hợp ăn ý với nhau, vừng vàng đáy lui mọi công kích của người kia. Người nọ đã hoàn toàn mất lý trí, trong mắt y chỉ nhớ rỗ một việc chính là phải bầm thây ba người trước mặt này thành vạn đoạn. Hơn nữa, dù đã mất lý trí nhím hai hết thảy dựa vào bản năng, lại có sức mạnh của màn xương đen vô tận kia duy trì cho nên bất kể bị đánh lui bao nhiêu lần y đều bám giết không tha. Y giống như một ác ma luôn tăng trưởng không ngừng, thể hiện một tiềm lực mà nhân loại căn bản không. Góc truyện audio.com thể nào cỏ đưa, mỗi lần công kích của AI lại sắc bén hơn lần trước, sức mạnh hùng hậu hơn. Tốc độ mau lẹ hơn, ba người hắc huyết lúc đầu còn dễ dàng trông đỡ thế công của người này nhưng sau nửa canh giờ, dưới sự áp bách cực mạnh thực lực của người đó tăng trường bùng nổ. Giờ phút này, ngay cả ba người bọn họ liên thủ phải hơi cố sức. Chư Quan Háo hít một hơi, dài nói, nửa canh giờ rồi, thực lực của kẻ này đã nàng cao rất lớn. Có lẽ là đủ giỏi đó. Ánh mắt của Phương Thịnh nhìn về phía hắc huyết trầm giọng nói. Nếu tiếp tục theo đuôi nưa, với tốc độ tăng trưởng thực lực của người này, nhiều nhất là hai canh giờ sau. Chúng ta sẽ không thể áp chế hắn được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Hắc huyết do dự một chút nói. Có lẽ tới lúc rồi. Phương Thịnh và Chư Quan Hảo đồng thời thả lỏng một hơi. Lúc này tuy rằng ba người liên thủ nhưng người nắm quyền quyết định chân chính lại là hắc huyết bởi vì chỉ có một mình gã tu luyện ngưng huyết châu. Hai mắt Phương Thịnh khè dương lên, gã cho tay vào trong áo lấy ra một cây sáo ngọc. Sau đó thân hình xông lên phía trước như quỷ mị, thân pháp của nó cực kỳ mau lẹ tới mức quỷ dị. Có thể nói là không thể tin nổi, chỉ trong chốc lát gã đã hiện ra bên người kẻ điên kia. Miệng nhẹ nhàng thôi một cái, trong cây sáo lập tức phát ra chân khí hùng mạnh như một mũi châm. Một tiếng động cực nhô vang lên từ mi tâm người đó. Mũi tên không khí kia không ngờ dễ dàng đám xuyên qua trán người kia. Động tác của y lập tức trở nên cứng đờ. Ban đầu khi hai bên giao phong, bất kể trên người y bị đả kích trầm trọng thế nào, y đều có thể đứng dậy trở lại. Cho dù vết thương trên người nhiều không đếm xuể, cho dù máu trên người sần như đã cạn sạch nhưng y vẫn càng đánh càng hãng. Nhìn lần này vết thương nho nhỏ ở mi tâm lập tức trở thành vết thương chí mạng. Thân thể y loạng choạng, rốt cục ngã thật mạnh xuống đất. Ba người hắc huyết không vội vàng tiến lên, bọn họ cẩn thận chờ tại chỗ. Cho đến khi người kia thật lâu không hề nhúc nhích bọn họ mới yên tâm. Phương Thịnh đột nhiên cười khó một tiếng, nói, thật sự là gặp quỷ, nửa canh giờ này chẳng phải là dễ dàng gì. Chư Quan Hảo hơi gật đầu, giơ hai tay tán thành đánh giá này của đồng bọn, huyết lóe lên, đột nhiên nói, bị ngưng huyết thuật đánh chúng sẽ có tốc độ tăng trưởng cực nhanh. Hai người mà chúng ta gặp lần trước không phải là cao thủ tam hoa là cao thủ chân vạc. Phương Thịnh và Chư Quan Hảo nhìn nhau, lần lượt gật đầu. Sau khi tự mình thể nghiệm sự dũng mãnh của người kia, bọn họ rất dễ nhận ra diêm này. Hắc huyết tiến lên, lấy ra một cái bao tay, bò đầu người kia ra, lấy ra một giọt máu cực kỳ tươi sáng, dường như là tràn đầy ma lực. Chính là ngưng huyết châu. Tiếp đó, bọn họ đi vào tận góc âm ly trong cùng của sơn động, lấy ra một cái binh ngọc hoàn toàn hòa tan thi thể người đó. Chỉ có điều, bọn họ không phát hiện ra, ở đinh sơn động có một vật thể kỹ dị phát ra hào quang mờ nhạt. Hoàn toàn chép lại một cách hoàn mỹ tất cả những gì đã phát sinh trong động. Cách chương.